Không phải ai sống đều có hạnh phúc. Và điều này cũng được hiểu đồng nghĩa là không phải ai trên cuộc đời này cũng đều mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Các hạnh phúc có mặt với chúng ta rất thiết thực, nhưng rất tiếc là chúng ta ít khi nghĩ rằng là việc trải nghiệm hạnh phúc là một nhu cầu với chính mình. Bảy điều sau đây được xem là nội dung cần học. Người nào học theo cách thức tiêu hóa trong đời sống thực tiễn đó thì có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Bảy điều đó bao gồm như sau. Điều 1, học nhận lỗi và xin lỗi. Ngày rằm tháng 7, theo truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, được gọi là Ngài Tự Tứ. Dân gian Trung Quốc và Việt Nam thường ngộ nhận đây là Ngài Xá Tội Vong Nhân. Thực ra các hương linh đó không phải là những người có tội như Trung Hoa đã ngộ nhận. Dưới lòng đất thì không có âm phủ như dân gian đã đồn thổi. Sau khi chết thì con người tái sanh theo nghiệp, và do vậy thập điện minh dương không có chức năng để xá tội con người và các đức Phật, các vị Bồ Tát, các tăng đoàn tại các chùa cũng không làm công việc xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7. Theo truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa đó, thì mùa an cư của tu sĩ đó diễn ra vào ngày 16 tháng 4 âm lịch. Và do đó sau 90 ngày tu học đó, thì lễ tự tứ là lễ mà các tu sĩ đó phải tự nói lỗi của mình hoặc mời gọi các bạn đồng tu chỉ cho ta thấy rõ được các nhược điểm nếu có trong suốt thời gian tu tập. Việc chỉ lỗi và mời người khác chỉ lỗi đó là một nhu cầu để cải thiện đời sống đạo đức. Trên cơ sở đó, chúng ta ngày càng tiến bộ hơn. Và nói về văn hóa báo ơn đó, thì rằm tháng 7 không chỉ là ơn cha mẹ mà còn phải nghĩ đến ơn thầy cô giáo, ơn các vị đạo sư hướng dẫn tâm linh, ơn tổ quốc bảo vệ độc lập chủ quyền và hòa bình, ơn đồng loại vì đã tham gia các loại hình lao động, nhờ đó mà chúng ta sống an lạc hơn. Như vậy khi tự mình nhận lỗi, chúng ta sẽ chu đáo hơn trong việc tìm ra các khiếm khuyết của bản thân. Mỗi khi nhận ra rằng là mình có những lỗi về dân sự, những tội về luật pháp đó, thì người tu học Phật được Đức Phật khích lệ hãy mạnh dạn thừa nhận lỗi. Động tác thừa nhận lỗi đó là một sự tiến bộ về đạo đức. Và ngày nay đó, luật pháp thế giới kêu gọi các hình thức đầu thú trước khi bị phát hiện tội phạm để nhận được các chính sách khoan hồng của luật pháp. Như vậy hành động này đã giúp cho những người có lỗi về dân sự và có tội về luật pháp đó, thấy rất rõ là các hành động của mình dầu vô tình hay cố ý đó đã mang lại những hậu quả nghiêm trọng về xã hội và cần phải khắc phục để vượt qua. Dù có thiện chí cỡ nào đi nữa, việc tự nhận lỗi cũng có thể dẫn đến một số sơ suất nhất định và rất khó chu đáo. Cho nên chúng ta cần phải mời gọi người khác đánh giá lỗi dù mình. Giờ đó đó, việc đánh giá mang tính toàn diện và khách quan hơn. Người mà mình tạo ra nỗi khổ niềm đau đó những lời xin lỗi rất chân thành. Xin lỗi không phải là một điều xấu xa, nó được chứng minh như là một biểu hiện văn hóa, ứng xử văn hóa và sự tiến bộ về đạo đức. Người bản lĩnh lắm mới dám nhận lỗi của bản thân và mong người khác thứ lỗi cho mình. Sau khi nhận lỗi thì việc xin lỗi là một nhu cầu kéo theo. Xin lỗi trực tiếp sẽ giúp cho người bị mình tạo ra nỗi hàm oan, hoặc nhận hiểu lầm, hoặc bị cường điệu hóa, hoặc gặp những hoàn cảnh khó khăn đó, cảm thấy rằng đó là họ đã được minh oan, cho nên họ sẵn sàng đón nhận thái độ và động tác nhận lỗi chân thành. Vợ chồng xin lỗi lẫn nhau, con cái xin lỗi cha mẹ, anh chị em mong bỏ lỗi cho nhau, và thậm chí đó là người lớn bao gồm cha mẹ và những thế hệ đi trước nhận lỗi và xin lỗi con cái và thế hệ đi sau mỗi khi ta gặp một cái gì đó không đúng, cũng đều được xem là những ứng xử làm mới mối quan hệ dân sự và xã hội. Không chỉ có ngày rằm tháng 7 lễ tự tứ, tức là nhận lỗi và xin lỗi, các tu sĩ mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mùng 1 thường làm lễ chỉ lỗi. Nhưng mà hiện nay thì các chùa có khuynh hướng làm qua loa thôi, chứ không có nhấn mạnh đến cái việc mà góp ý xây dựng để giúp cho người có lỗi đó vượt qua được những yếu kém của mình. Mà đang khi tự bản thân đó, có nhiều người đó do chủ quan, do cố chấp, do tự ái, do tự trọng và nhiều lý do tâm lý khác đã không mạnh dạn thừa nhận lỗi, huống hồ là xin lỗi. Lỗi về dân sự bao gồm các hành động đi ngược lại với quyền lợi, hạnh phúc và các cái mặc định văn hóa mà theo đó, đó chúng ta để lại những vết hằn tâm lý, những nỗi khổ, niềm đau ở những người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi các hành động này. Còn tội đó thì bao gồm các hành động trái với luật pháp, ngược với lương tâm, dầu chúng ta đã bị phát hiện hay chưa thì đều được xem là các hành động đáng báo động về phương diện đạo đức. Và do đó việc nhận tội để xin khoan hồng đó là một nhu cầu mà theo đó đó chúng ta sẽ được làm mới về nhân cách và đạo đức. Cách học này giúp chúng ta xây dựng một mối quan hệ xã hội rất là đứng đắn, và tất cả đó cùng có trách nhiệm xây dựng nhau. Mỗi khi thấy là mình có điều gì đó bất toàn thì mong cho người khác đó hiểu và thông cảm để giúp và nâng đỡ cho mình vượt qua được cái khó khăn này. Điều 2, học độ lượng và tha thứ. Độ lượng là một ứng xử của tâm từ bi. Theo đó, đó người ứng xử đó trở nên cao thượng, vĩ đại, rộng mở, khoan hồng. Nhờ thái độ vĩ đại đó, đó những người là tác nhân trực tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau của ta đó mạnh dạn bày tỏ và bộc lộ các sai lầm của họ, và nhờ đó các sai lầm đó được khắc phục và vượt qua. Cho nên rộng lượng là một cái cơ hội mở vòng tay từ bi ra đón nhận người khác về và khích lệ người khác có các cái ứng xử văn hóa tích cực, thừa nhận những hậu quả nghiêm trọng dầu vô tình hay cố ý mà người đó đã tạo ra. Phương Tây có nền văn hóa từ chức, tức là nhìn thấy được những hậu quả về phương diện xã hội và thấy rất rõ cái trách nhiệm đạo đức của mình về phương diện quản lý, mà nó đã dẫn đến những cái tình huống ngoài cái tầm kiểm soát. Ở Việt Nam thì văn hóa từ chức vẫn còn là cái gì đó rất mới mẻ. Ví dụ như vụ động đất và sóng thần kép ở Nhật Bản cách đây vài năm, tổng giám đốc của nhà máy điện hạt nhân, nơi năng lượng hạt nhân bị rò rỉ và dẫn đến cái chết của nhiều người đó, hoàn toàn không có lỗi gì, vì đó là một cái biến cố thiên tai. Và dầu có được phòng hộ các hệ thống an toàn cỡ nào đi nữa thì các hệ thống điện hạt nhân đó không thể nào không tạo ra các rò rỉ và ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của những người ở trong một khu vực mà sự nhiễm xạ đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của họ. Vì trách nhiệm đạo đức, người đứng đầu năng lượng hạt nhân của Nhật Bản đã đưa đơn từ chức. Thủ tướng của Nhật Bản đã tiếp nhận đơn từ chức đó để cho vấn đề đó nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Nỗi khổ niềm đau của đương sự trong cuộc ở đây là các nạn nhân đó có thể được lắng dịu xuống, thư thái hơn. Đối với các tình huống như vừa nêu, người không rộng lượng và thứ lỗi đó sẽ trở thành là người có lỗi. Ở đây chúng ta thấy là cái nhu cầu quay trở về tự đánh giá và nêu một cái cam kết là khắc phục các hậu quả đó ở trong tương lai, mà chúng ta không mở tấm lòng ra đón nhận hỗ trợ thì chẳng khác nào chúng ta đang tạt vào mặt người đó những gáo nước đá, mà làm cho người đó tê cống trái tim, tê cống nghị lực, và từ đó trở đi đó đánh mất cái thói quen và sự nỗ lực có phương pháp để vượt qua các hậu quả xã hội và dân sự do chính mình tạo ra. Có lẽ là do ảnh hưởng từ đạo Phật mà dân gian Việt Nam đã có những câu nói ứng xử rất hay: đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại. Tức là kêu gọi nạn nhân mở lòng từ bi, rộng lượng, nhân ái cao cả ra để tha thứ và bỏ qua. Và bằng động tác này đó thì sự làm lành có mặt, và mối quan hệ trở ngại, quan trái, quán kết, gặp ghềnh giữa một cá nhân A với cá nhân B, tập thể A với tập thể B đó được kết thúc. Trên nguyên tắc đó, các cái đổ vỡ dân sự và xã hội nó giống như một cái ly bị vỡ, dầu có hàn kết nó lại bằng các cái công cụ chuyên môn thì cái ly vỡ không thể được xem là cái ly lành. Quan hệ đổ vỡ của tình người thì không như thế. Khéo độ lượng và tha thứ đó thì các đổ vỡ đó có thể hàn gắn lại, nối kết lại tình thân, tình thâm. Làm thế nào để chúng ta rộng lượng? Theo đạo Phật đó, trước nhất phải thấy rất rõ là lỗi lầm của con người, nói chung là người phàm, có thể trở thành như là thuộc tính. Hễ ai là phàm, người đó có thể bị rủi ro dẫn đến các lỗi về dân sự và các tội về luật pháp. Đó là chưa nói đến các hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, những cạm bẫy và cám dỗ về vật chất, những sức ép về mạng sống, những hăm dọa về một mất một còn, đã làm cho một số người đã, trong những cái tình huống khó có một sự lựa chọn tốt hơn đó, đã chọn lựa một cách sai lầm, cho nên dẫn đến tình trạng lỗi và tội. Đây là một trong những nhận thức giúp cho chúng ta trải nghiệm sự cảm thông, chứ không tạo điều kiện cho người khác bám vào để tiếp tục dựa dẫm vào tình thương như một cách ăn hại. Dĩ nhiên chúng ta phải thấy có những cái giới hạn nhất định về tha thứ, mà việc tái lập đi lặp lại đó nó trở thành như một thói quen và nhân mạch. Về phương diện luật pháp đó, là một con người dân sự, chúng ta không được quyền bỏ qua, thì đó là cái công việc quyết định của bồi thẩm đoàn đối với các nước phương Tây và thẩm phán đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Khi tội của một người nào đó được tuyên, mà nếu như không có cái phần kháng cáo, thì bị cáo đó được xem như là một tội phạm, và theo phán quyết của tòa án hay là bồi thẩm đoàn đó, thì bị cáo tội phạm này đó sẽ bắt đầu trải qua các khung hình phạt ở trong tù, hoặc là bồi thường, hoặc bao gồm cả hai. Chúng ta có rộng lòng từ bi đi nữa cũng không thể nào tự mình quyết định việc bỏ qua, ngoại trừ những người có chức năng lớn nhất của một quốc gia, bao gồm tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, vua, hoàng hậu, nữ hoàng, tùy theo thể chế chính trị. Mà công việc ăn xá đó thường được diễn ra vào những ngày quốc lễ như ngày độc lập và ngày quốc khánh đó. Như vậy con người xã hội có thể thứ lỗi về phương diện dân sự và xã hội thôi. Đối với các hành vi phạm pháp mà người khác đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta đó, thì việc thứ lỗi đây có nghĩa là chúng ta không tiếp tục xem người đó là kẻ thù và không có nhu cầu trả thù, trả đũa gì. Chỉ mong sao cho đương sự đó nhận ra được cái lỗi lầm của mình và chịu những án phạt theo tòa án quy định. Lúc mà trải qua các vị đắng của cuộc đời đó, người ta dễ dàng thay đổi nhân cách của mình. Cho nên cái sự thứ lỗi quá dễ dãi thường là không tạo ra được các cái sức mạnh của sự răn đe và thay đổi được. Cha mẹ mà tin vào những lời hứa hảo của những đứa con nghiện ma túy, vợ tin một cách quá đơn giản những hứa hẹn của những ông chồng đang rơi vào tình trạng bác thân bằng do cờ bạc, sẽ không thể dẫn đến cái tình trạng đương sự trong cuộc đó thay đổi được chính mình. Cho nên trong tình huống này đó, việc tha thứ trên nền tảng độ lượng đó phải đính kèm theo trí tuệ, tức là nó có sự dẫn dắt của trí tuệ để cho người đóng vai xin lỗi, không làm dối, không lợi dụng, và người cao thượng thứ lỗi không rơi vào tình trạng là tha lỗi một cách sai lầm. Vì bằng nhận thức đó đó, việc phát triển lòng từ bi trên nền tảng độ lượng và tha thứ làm cho chúng ta trở nên dễ gần gũi hơn, và các mối quan hệ xã hội chúng ta trở nên là hài hòa, hạnh phúc hơn. Điều 3, học thấu hiểu và thông cảm. Thông cảm là một biểu hiện của sự hiểu biết. Thấu hiểu là chúng ta cảm nhận được cái nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân gia đình, nguyên nhân xã hội, của các hành vi lỗi về dân sự và phạm pháp về phương diện luật. Cho nên thay vì ghét bỏ, thù hận, trả đũa, đối đầu, xung đột, loại trừ, thì người tu học Phật đó thấy rất rõ là nếu mình nằm trong tình huống đó đó, chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân với những cái hành động sai trái, xấu quấy giống như người khác. Dĩ nhiên trên thực tế thì trong hoàn cảnh tương tự chúng ta có thể tốt hơn, nhưng mình phải đặt mình trong một tình huống hiểu như thế để chúng ta mới dễ dàng thấu được cái tâm can của người bị dưới kẹt. Từ đó ta mới trải nghiệm được những cảm thông sâu sắc đối với người đó. Trong Đạo Phật Đại Thừa, Bồ Tát Avalokiteshvara được Ngài Huyền Trang dịch là Quán Tự Tại, đa khi Ngài Kumala Thập dịch là Quán Thế Âm. Quán Tự Tại đó chỉ cho một cái nhận thức của tâm, mà đương sự nhận thức đó, cảm thấy được tự tại, rũ bỏ mọi chấp trước trong các hoàn cảnh thuận và nghịch. Khi chúng ta đối diện trước nỗi khổ niềm đau, và khi chúng ta lắng nghe những cái nhu cầu được trợ giúp phát xuất từ nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Quán Thế Âm là một cái dịch ngữ đi sát vào nội dung của thấu hiểu và thông cảm hơn. Quán sát âm thanh khổ đau của cuộc đời, ở đây là con người cụ thể. Con người đó có thể là nạn nhân, có thể là những người phạm pháp, những người tội lỗi, những kẻ bất hạnh, những người thiếu trí tuệ, vân vân. Và khi chìm trong nỗi khổ niềm đau đó, thì lời kêu cứu đó nó trở thành như là một cái nhu cầu sống còn. Và lắng nghe những nỗi khổ thương tâm đó đó, chúng ta bày tỏ được cái sự đồng cảm lớn. Từ đó ta phát huy được hai năng lực, đó là bi và sau đó là từ. Bi là thông cảm nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Từ đó là nỗ lực nhổ lên nỗi đau và mang lại hạnh phúc cho người khác. Phần lớn các bà mẹ có tâm bi, những chị phụ nữ ít nhiều cũng có tâm bi, nhưng mà tâm từ đó bao giờ cũng được đạo diễn bởi trí tuệ. Cả hai dịch ngữ Quán Tự Tại và Quán Thế Âm đều ít nhiều liên hệ đến cái nhìn của tâm. Từ đó chúng ta hiểu thấu đáo được vấn đề, cặn kẽ được tình huống, thông cảm được người khổ đau. Nhờ có hiểu và thông cảm thấu đáo, chúng ta không quay lưng với các bất hạnh mà người khác đang dưới kẹt. Những đổ vỡ hạnh phúc gia đình, những gập ghề trong các quan hệ xã hội phần lớn đều do chúng ta không cố tình hiểu hoặc hiểu sai. Chúng ta thể hiện ra cái tính dứt khoát, không chấp nhận thông cảm, không nhân nhượng gì hết. Và điều đó nó dẫn đến một tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tháng 7 và tháng 8 2014 đó, Phật giáo đã bị một cái cơn lốc vũ bão về truyền thông tấn công. Qua vụ việc Bảo Mẫu Trang ở chùa Bồ Đề lợi dụng vào sự quản lý lỏng lẻo của nhà chùa đã buôn bán trẻ em xảy ra trong khuôn viên của chùa Bồ Đề. Người ta đã khó có thể thể hiện được sự thông cảm với ni sư Đàm Lan là chủ trì của ngôi chùa. Một số nhà báo thì mô tả có cái đạo đức truyền thông nói rõ vụ mua bán xảy ra ở chùa Bồ Đề, tức là xem nó như là một cái cáo buộc mà tính đúng và sai đó phải được phán quyết bởi tòa án. Còn các nhà báo Việt Nam ít khi dùng cái từ là bị cáo hay là cáo buộc, họ cứ nói thẳng như là một kẻ tội phạm, tức là họ tự cho mình cái chức năng để định tội. Những người mà sự thông cảm của họ khó có thể được thiết lập trong hoàn cảnh khi một cái nỗi đau thương tâm đó được phơi bày. Buôn bán con người đó là một trong những tội phạm quốc tế. Đức Phật liệt nó vào những cái nghề xấu nhất cần phải xa lánh. Buôn bán trẻ em là mầm mống của con người trong tương lai, là một trong những loại hình buôn bán con người đáng lên án, vì đó là một cái tội phạm hình sự nặng. Nhưng không vì thế mà chúng ta lẫn lộn đánh tráo chủ ngữ, thay vì đó là bảo mẫu trang buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, thì nhiều nhà báo không có đạo đức đó đã viết lên bằng những câu như thế này: chùa Bồ Đề bán trẻ em. Ngày 22 tháng 8 2014, nếu chúng ta gõ vào ngày đó trên Google, cái cụm từ chùa Bồ Đề bán trẻ em, chúng ta sẽ có khoảng 2 triệu mấy người truy cập. Thế cái dữ liệu liên hệ đến cái khái niệm ngộ nhận đó nó quá lớn. Và cái cơn bão tố này đó đã đánh nát các hoạt động từ thiện của chùa Bồ Đề mấy chục năm qua, và làm cho rất nhiều người thui chột lòng từ bi, mất niềm tin đối với các cơ sở từ thiện nói chung và từ thiện Phật giáo nói riêng. Đó là những ác ý cần được lên án. Tức là các nhà báo này chẳng những không có cái thấu hiểu và thông cảm về cái tệ nạn, mà lợi dụng vào cái sức mạnh của truyền thông để giết chết cái lòng từ bi của nhà chùa. Cho nên là thông cảm đó, nó một ứng dụng của lòng từ bi. Chúng ta hiểu rõ được tại sao trong hoàn cảnh đó người ta đã làm những việc lẽ ra không nên làm. Có thông cảm chúng ta mới có thể cùng dắt dìu nhau vượt qua những khó khăn. Ở đây phải thấy rất rõ đó, không phải các cháu nằm trong danh sách bị buôn bán ở chùa Bồ Đề là nạn nhân. Chùa Bồ Đề, ni sư Đàm Đan chủ trì chùa Bồ Đề, các tăng ni Phật giáo làm công việc từ thiện trên toàn quốc đều là nạn nhân của vụ truyền thông đánh tráo chủ ngữ của vụ buôn bán. Lương tâm sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng sống với đạo đức trong truyền thông. Và nhà báo nào chỉ vì mục đích câu view, bán chạy thì dễ dàng rơi vào những cạm bẫy, mà bản thân họ với những hành động đó nó còn tồi tệ hơn cả hành động bán trẻ em ở chùa Bồ Đề. Tại vì họ bán đức lương tâm, họ chụp mũ quy kết sai, mà lẽ ra công việc đó, đó phải để phán quyết của tòa án. Còn cơ quan thanh tra đó chỉ làm công việc để khởi tố thôi, theo luật của xã hội chủ nghĩa. Dù sao thì nhà chùa cũng phải có trách nhiệm trực tiếp và chính yếu trong vụ bị buôn bán, mặc dầu nhà chùa cũng là nạn nhân thôi. Nên là thông cảm để chúng ta tìm ra giải pháp về tính liên đới trách nhiệm, mà trong tình huống này đó bao gồm các cái cơ quan chức năng, Sở Lao động và Thương binh của Hà Nội, rồi Phòng Lao động Thương binh của huyện Long Biên, rồi của phường sở tại, các lãnh đạo các cấp của phường và huyện nơi mà chùa Bồ Đề này trực thuộc, chứ không thể đổ lỗi đơn thuần trên ni sư chủ trì, mặc dầu ni sư là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm khi có một vụ việc đó xảy ra ngoài cái tầm kiểm soát của luật pháp. Cho nên là người có tâm cảm thông đó sẽ tránh được những cái quy kết sai, những cái gắn ghép tội đó trái với lương tâm. Nhờ đó đó chúng ta mới góp phần xây dựng và phát triển xã hội được. Điều 4, học hài hòa và đoàn kết. Hài hòa đó trước nhất là một thái độ ứng xử, mà theo đó đó giữa ta và những người khác quan điểm á, nếu không trực tiếp trở thành là những người đồng hành hỗ trợ nhau thì ít ra cũng không phá hủy yếu tố đoàn kết của nhau. Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc gắn kết với người khác do cá tánh, do cố chấp về lỗi ứng xử, do chấp vào cái tôi, do chấp vào tự ái, tự trọng về danh dự, do mặc cảm, tự ti và nhiều yếu tố khác đã làm cho người ta gần như là bỏ qua cái việc hài hòa và đoàn kết. Cho nên mối quan hệ dân sự và xã hội nơi những người yếu kém này đó có mặt đó thường diễn ra một cách thế xung đột liên tục, mà xung đột nào cũng dẫn đến cái kết thúc là loại trừ nhau dù muốn hay không. Kết quả đó vẫn phải diễn ra như là một quy luật tất yếu. Các đảng phái chính trị khó có thể hài hòa và đoàn kết nhau vì họ đại diện cho một ý thức hệ hay là một cái lý tưởng và khuynh hướng quản trị đất nước. Các tôn giáo trong lịch sử như Công giáo, Tin lành, Hồi giáo đã từng có những cuộc thánh chiến mặc dù có xuất phát từ một góc chung. Cái tính hài hòa giữa những gì biệt đó đã làm cho họ trở thành là kẻ thù. Còn đạo Phật dạy chúng ta hài hòa về nhận thức, hài hòa trong ngôn ngữ, hài hòa trong việc sống chung, hài hòa trong các trách nhiệm, hài hòa trong việc chia sẻ các quyền lệ thỏa đáng. Nhờ đó mà cái nhu cầu hài hòa và cái tiến trình hài hòa đó nó được diễn ra một cách lâu dài và bền vững hơn. Chúng ta thử quan sát một vườn hoa. Các cái loại bông với các màu sắc của nó đó rất là đa dạng và nó tạo ra cái sự dị biệt đang xen lẫn nhau. Và ở một cách thức tích cực nào đó, khi nhìn nhận đó, chúng ta thấy rằng là cái màu vàng của bông vạn thọ, bông cúc làm nổi bật màu tím của các loại bông khác. Màu trắng của một số loại bông sẽ làm cho màu vàng, màu tím của những chủng loại khác đó được nổi lên. Như vậy là sự dị biệt đó, nó làm cho các cái khác biệt đó trở nên đó là nổi bật và phong phú hơn. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được thái độ độc tôn, độc tồn. Thói độc tôn độc tồn nó thường dẫn đến các cái nhu cầu lợi ích nhóm. Chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những người cùng quan điểm, khuynh hướng mới có thể hàn gắn nối kết với nhau, còn những người khác quan điểm khuynh hướng là không thể nào đoàn kết hài hòa được. Đó là chúng ta nói lý thuyết thôi. Trên thực tế đó, nếu chúng ta biết tương nhượng các quyền lệ và nếu chúng ta biết là cái sự cộng tồn để cùng phát triển và được hạnh phúc là một nhu cầu không thể tách ly theo tinh thần Phật dạy qua học thuyết duyên khởi đó, thì thái độ và khuynh hướng sống hài hòa đó được xem là sự chọn lựa tốt nhất thôi. Trong các băng đoàn đó thì tăng đoàn làng Mai với sự hướng dẫn của thiền sư Nhất Hạnh đó được xem là thể hiện được yếu tố tình huynh đệ cao. tức là các vị đồng tu đó là thương kính nhau, nâng đỡ nhau, chiều dắt nhau, không xảy ra các tranh chấp quyền lợi. Cái đó một phần do cái cấu trúc và thiết kế tăng đoàn của làng Mai đó, nó được diễn ra một cách thế. Chủ trì không phải là người quyết định, ban giáo thọ đó là những người có trách nhiệm giáo dục trong các khóa tu. Và khi dẫn đến một cái biểu quyết gì đó đó thì các vị mà đủ giới lập tỳ kheo đó có thể tham gia chia sẻ cái sự biểu quyết theo tinh thần Phật dạy. Và như vậy đó, lấy ý kiến tập thể làm cái chung, cho nên đó, cái sự hài hòa đó khi đạt được đó, nó làm cho mọi người đồng thuận và chấp nhận làm theo. Người đứng đầu một đơn vị, cơ quan, tổ chức, dầu là chính phủ, tôn giáo, xã hội hay dân sự, mà không có được tâm lý hài hòa, hành động hài hòa, lời nói hài hòa, ứng xử hài hòa đó, thì các nhân sự làm việc dưới trướng hoặc là hợp tác không thể nào và rất khó có thể thiết lập và giữ vững được tính hài hòa giữa những gì bè. Nghiệp trong thuật ngữ tiếng Sanskrit là Kamma, mà Kamma đó nghĩa theo nghĩa gốc đó là các hành động đơn lẻ của con người, mà hành động riêng đó thì thường nó mang tính khác biệt. Thì về sau này đó, khi các hành động đó được phân loại thành hành động đồng tính chất và khác tính chất đó, thì lúc đó chúng ta có những cái khái niệm mới, đó là nghiệp tập thể, để đánh dấu cái sự khác biệt gọi là tập hợp của những nghiệp cá nhân. Nghiệp tập thể bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp làng xã, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh. Các phong tục tập quán, lối ứng xử đó ở những nơi đó, nó được xem là những nghiệp chung rất là khác biệt. Do đó thấy rõ được cái nghiệp chung và nghiệp riêng đó, chúng ta dễ thông cảm và chấp nhận cái ranh giới của sự tương nhượng giữa mình và người khác, giữa tổ chức này với tổ chức đó, và tôn trọng trước cái ranh giới tương nhượng đó đó, chúng ta giữ được cái tố chất hài hòa và không làm cho những sự việc trở thành là các vấn đề hụt hạt trong tương quan xã hội. Trong kinh tế đó, các tập đoàn lớn có khuynh hướng thôn tính và xóa sổ các tập đoàn nhỏ, các tổ chức nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ, bởi vì họ có sức mạnh lớn hơn. Và trong cạnh tranh đó thì tập đoàn nhỏ sẽ bị loại trừ. Khi mình nối kết thành các tập đoàn và sống bằng cái tâm hài hòa đó, chúng ta sẽ không nghĩ rằng là sự tồn tại của tập đoàn khác là một mối đe dọa cho sự phát triển của tập đoàn mình. Cho nên chúng ta không đặt mình với người khác trong một cái thế giằng co về quyền lực, quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế và các cái quyền lực xã hội khác. Và nhờ đó đó, ta phát triển những gì chúng ta đầu tư mà không phải bận tâm vào cái tính lợi trừ người khác hay là tính thôn tính người khác. Và thái độ ứng xử tích cực này đó giúp cho chúng ta thấy rất rõ là sự tồn tại của doanh nghiệp, của tập thể và cá nhân là để phụng sự thôi. Ai khéo trong việc tổ chức các cái hoạt động dịch vụ phụng sự đó thì chúng ta có được cái lượng khách hàng quần chúng đông hơn. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá cả, độ bền vững và nhiều yếu tố khác. Cho nên hài hòa dẫn đến đoàn kết đó không phải là điều quá khó để thực hiện. Chỉ cần có tấm lòng và hướng cái quyết tâm đến điều đó, chúng ta có thể thực hiện được. Muốn như thế đó thì phải chấp nhận các dị biện là những hiện thực, không đào sâu vào các dị biện để không mở rộng hố ngăn cách. Phát triển các một số chung, tán dương và tùy hỷ công đức về những cái đẹp hay thành công hạnh phúc của người khác. Nhờ đó đó chúng ta không thấy mình đó là bị thiệt thòi, mặc cảm tự ti, và người khác không phải là cướp đi các cái cơ hội được hạnh phúc và thành công của mình. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi được những cái quan niệm hận thù, đối thủ, xung đột, loại trừ, thôn tính do các mâu thuẫn mà ra. Điều 5, học kiên trì và nhẫn nại. Một trong 6 ba la mật được Đức Phật giảng dạy cho đệ tử của Ngài đó là giữ tâm kiên trì, tạo ra cái tính nhẫn nại đối với các nghịch cảnh, những thách đố khó khăn đang giăng bẫy và phủ trùm lấy chúng ta. Rất tiếc, người Trung Quốc đã dịch một cách quá hàn hẹp, khái niệm này trở thành là nhẫn nhục. Nhẫn nhục chỉ là một cái nội hàm nhỏ của nhẫn nại thôi. Nhẫn nhục tức là không khuếch đại cái tính cách nặng nhân ở bản thân mình, để mình dễ dàng rộng lượng tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của người khác. Còn tội lỗi của người đó, đó thì luật pháp sẽ có cái trách nhiệm làm cái việc này. Còn ta là một dân sự, dù là nạn nhân, chúng ta không nên tài lâm và làm thay thế chức năng của luật pháp. Khi dịch kiên trì là một nhẫn nhục đó, cái nội dung của sự kiên trì đây được hiểu là những nỗi nhục mạ bao gồm thị phi, ăn hiếp, chọc ghẹo bánh xe, phá đám, tức là nói chung là những trở ngại thôi. Cái đó có thể là nỗi ám ảnh đối với phần lớn chúng ta, nhưng không phải là trở ngại duy nhất. Và dịch ngữ này đã làm cho nội hàm Phật học của kiên trì và nhẫn nại đó bị giảm đi rất nhiều. Trong kinh Trung Bộ và một số bài kinh Pali khác đó, Đức Phật mô tả nhẫn nại đó bao gồm nhẫn nại thời tiết khí hậu nóng lạnh bốn mùa, nhẫn lại các cái khó khăn về những giai đoạn lịch sử như bị chiến tranh, thay đổi chính thể, rồi các luật lệ hà khắc không phục vụ cho quyền lợi của dân tộc và phát triển của mọi thành phần. Nhẫn nại còn là những cái chịu đựng tích cực để lên như có tinh thần cho chúng ta không được quyền bỏ cuộc đứng chừng, thiếu trách nhiệm và trốn tránh khỏi những cái rắc rối. Mà lẽ ra đó, việc kiên trì theo đuổi đó, chúng ta sẽ nhận diện được, khắc phục và vượt qua. Nhẫn nại còn là một cái chịu đựng đi theo cái thiện và phải chấp nhận những cái nghịch cảnh diễn ra với những người làm thiện, để từ đó chúng ta có cơ hội mang lại cái công bằng xã hội, những cái giá trị lợi ích lớn cho tha nhân. Thiếu tánh nhẫn nại đó, chỉ cần va chạm vài trở ngại nhỏ, chúng ta đã thui chột lòng hảo tâm của mình. Những người có tấm lòng từ bi mà ít vận dụng trí tuệ để soi sáng đó, chỉ cần bị một hai người xấu lợi dụng lòng nhân từ, khi bị phát hiện thôi là có thể chai lòng từ bi, lần sau hầu như là mình rất dễ bị ám ảnh, hoài nghi và không muốn dấn thân làm việc thiện nữa. Nếu chúng ta chịu khó đọc những cái bình luận trên hàng trăm bài báo online viết về vụ bạo mẫu trang, buôn bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề đó, chúng ta sẽ thấy được cái tính gay gắt. Hầu như là người ta đã không kiên trì chờ đợi cái phán quyết của tòa án, người ta cứ phê phán thôi, chửi bới, tấn công ni sư trụ trì, chùa Bồ Đề, Phật giáo thôi. Và có nhiều người đó đã bày tỏ sự chán chường và thề thốt ở trên mạng rằng là có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không làm từ thiện nữa. Những nơi tôi tin tưởng như thế này mà còn xảy ra như thế thì những chỗ khác lòng tin tưởng tôi ít hơn, thì bên trong nó trong chân có rặng đó như thế nào, làm sao mà biết hết được. Từ đó cái tính chai sạn đã làm cho người ta không còn một cái màn gì đến những hoạt động từ thiện trong tương lai. Trong tình huống đó thì chúng ta nên lưu tâm về khái niệm nhà giàu có nơi, miếng sâu có mắt, để không quy nạp tùy tiện, không quơ đủ cá nắm. Một cái sự kiện cá biệt xảy ra tại chùa Bồ Đề không thể được nhân rộng và đánh đồng như là tất cả mọi nơi đều như thế. Văn học tiêu cực á, thì thường nói rằng là một sự kiện điển hình trong văn học á, là một xã hội thu nhỏ, là một cộng đồng thu nhỏ. Nhưng về chân lý thì nó không thế. Có những cái sự kiện cá biệt nó xảy ra ở chỗ A nhưng nó không xảy ra ở chỗ B và ngược lại. Người có iPad, iPhone và các điện thoại di động ấy, một mặt có thể cảm nhận được các cái thông tin nhanh chóng, nhưng mặt khác đó, nếu không biết chọn lựa, mỗi ngày chỉ cần trung bình là 30 phút lướt là thông tin thôi, thì rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của thông tin, tức là hấp thụ và tiêu hóa quá nhiều các cái thông tin xấu. Cứ vào những cái trang web online lớn đó, thì hầu như là tin xấu xuất hiện nổi trội hơn tin tốt. Và cái tiêu cực của các nhà làm công tác truyền thông đó là lợi dụng vào tin xấu để câu view và tăng trưởng cái số lượng người mua. Và truyền thông cách đó đó là gieo rất rất nhiều các hạt giống khổ đau ở người đọc, người xem, người tiêu thụ. Cho nên không khéo vô tình hàng ngày đó, chúng ta đã hấp thu vào quá nhiều các hạt giống xấu. Và nếu ở một lúc nào đó đánh mất sự tự chủ, chúng ta có thể trở thành bản sao của những hạt giống tiêu cực mà mình đã tình nguyện nạp vào bằng sự tốn tiền. Do vậy nhẫn nại để không bỏ cuộc nửa chừng. Chỗ nào xấu, chỗ đó chịu trách nhiệm trước luật pháp. Không vì một chỗ xấu mà chúng ta đánh mất niềm tin với những chỗ tốt. Cái tâm lý con người đó thì hơi thiên cực, bị ám ảnh qua vụ việc ở chùa Bồ Đề, người ta ám ảnh tương tự ở các chùa. Và trong 2 năm trở lại đây đó, thì truyền thông Việt Nam đã lợi dụng và những sự kiện như thế để đánh Phật giáo, dù là vô tình hay cố ý, nó đều dẫn đến một hậu quả giống nhau thôi. Cho nên làm Phật sự, làm từ thiện xã hội, làm phụng sự nói chung đó, ta phải có bản lãnh không bỏ cuộc nửa chừng. Và đây chính là trí tuệ để chúng ta bền vững. Có nhiều người mới trải qua một cái thử thách nho nhỏ là đã bỏ cuộc rồi. Người mới bắt đầu tập sự đi tu ở trong các chùa đó thì thường được thực tập bằng những bài tập vượt qua cái tôi. Ai có vị thế xã hội cao chừng nào thì cái tôi lớn chừng đó. Nên khi đi tu đó, mình mong cầu việc A, mong mỏi điều B, chờ đợi điều C. Và chúng ta chỉ được giao làm những việc vật phẩm, rồi buộc học những cái nghi thức, rồi thi kệ luật nghi, rồi các cái lệ kinh. Và rất nhiều người không hiểu được á, thì nghĩ rằng là mình có giá trị thế này mà phải làm những cái việc vật phẩm như thế, và do đó đã bị rớt trong bài thử về cái tôi. Tính kiên trì và nhẫn nại đó bị kết thúc. Nên bất cứ một lĩnh vực nào muốn thành công đó phải kiên trì hơn những người bình thường. Còn ai có tính kiên trì đó thì không thể nào dẫn đến tình trạng là nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh được. Họ dễ bỏ cuộc, dễ chán trường, tuyệt vọng, và hoặc là tin vào ngẫu nhiên, tin vào may rủi, rồi biến cái thân phận của mình như là một chiếc lục bình, là không nên. điều 6 học buông bỏ và thông dong. Buông bỏ trong Phật giáo không phải là buông trách nhiệm, mà là buông nỗi khổ niềm đau, buông quá khứ bất hạnh, buông những thứ mà chúng ta không cần ghi giữ trong tâm, hay là không cần gắn kết chúng với cuộc đời của mình ở hiện tại này. Cứ thử hình dung đi, một du khách hoặc là kéo ba lô hai bánh, bốn bánh, hoặc là quát một cái ba lô trên cơ thể thì đều tạo ra một cái gánh nặng trên toàn thân, hay là gánh nặng ở cái đôi tay, và nó ghi cái động tác bước đi tới phía trước của mình lại, ít nhất là ở một phương diện nào đó. Phương Tây đó có rất nhiều thanh nam thanh nữ thích đi du lịch ba lô, tức là nếu họ có một cái thân thể cao 1m8 đó, thì cái ba lô chứa vật dụng áo quần họ mang theo đó, đôi lúc đó là dài một thước, mười mấy 20 kg. Họ đi bộ từ nơi này đến chỗ khác, lúc nào mệt thì hạ xuống nghỉ, sau đó tiếp tục đi. Còn người dùng vali đó có 4 bánh đẩy thì đỡ nặng nhọc hơn, không phải dùng đến sức, nhưng mà khi đi bộ mệt cũng phải dừng nghỉ đó. Thì chúng ta cũng phải liên tưởng rằng là nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, chướng duyên, thử thách đó, những cái đó nó giống như một cái ba lô gánh nặng như thế, chúng ta cần phải đặt nó xuống, phải kết thúc nó. Và việc kết thúc nó đó là một trách nhiệm. Ở đây sự buông bỏ các bất hạnh đã trở thành như là một nhu cầu, giống như là ta mở ống khói để cho khí carbonic nó thoát ra khỏi căn nhà của mình, và ở bên trong đó chúng ta tồn tại một cách bình an. Rất tiếc không phải ai cũng dễ dàng nhận ra được cái gì chúng ta cần buông bỏ, cái gì chúng ta cần giữ lại. Người có tâm hoài cổ, có ký ức dai dẳng đó, thì thường gắn kết nỗi khổ niềm đau một cách chằng chịt theo kiểu dây mơ rễ má, là lúc mà tháo mở ra không được, nó rắm rối giống như một cái cuồng chỉ vậy. Hãy khép nỗi khổ niềm đau ở nơi nó xuất phát, hãy khép công việc ở nơi nó có mặt, giờ nào việc đó, không gian nào việc đó, tuổi nào việc đó, là những cách thực tập chánh niệm hiện tiền. Nhờ đó não chúng ta không phải bị áp lực gấp đôi, gấp ba, gấp tư, cho nên chúng ta dễ dàng rũ bỏ. Biểu hiện tích cực của người rũ bỏ là gì? Luôn luôn có niềm vui, nụ cười, nằm xuống là có thể ngủ, vô tư, không phải quá bận tâm, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi. Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt sự khác nhau giữa một người buông trách nhiệm và một người buông bỏ khổ đau theo đạo Phật dạy. Buông trách nhiệm là thiếu trách nhiệm, tức là mình không có thiết màng gì đến người khác, ai chết mặc ai, bản thân mình sống, mình hạnh phúc là được rồi. Đó là chai sạn lòng từ bi và chai sạn tình thương đối với thai nhạc, chứ đâu phải là buông bỏ. Những Phật tử tham gia vào những cái nhóm mà hộ niệm giảng sinh, hay là tham gia các khóa tu tam thề hệ niệm đó, gần như là bỏ việc làm, bỏ chồng vợ, bỏ con cái, bỏ trách nhiệm gia đình, là những người không nên đáng được khích lệ. Vì bỏ như thế là buông trách nhiệm, làm cho các thành viên còn lại của gia đình thấy người đi tu này trở nên tiêu cực quá, và họ dẫn ra những cái hình ảnh tiêu cực về Phật giáo, từ đó không khích lệ người thân mình đi chùa. Tu học Phật đúng nghĩa đó phải là những người phụng sự chúng sinh, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời, tinh tấn ba la mật. Thì cái tính trách nhiệm đó chúng ta không thể buông. Chúng ta có thể chuyển giao, rồi chúng ta tư vấn cho cái người tiếp nhận cái sự chuyển giao này đó, để cho người đó giỏi hơn có kiến thức hơn, hệ thống hơn, nỗ lực tốt hơn để thành tựu được thành quả lớn hơn. Thông dung là một tính từ chỉ cho cái trạng thái không bị vướng chấp, không bị vướng kẹt, không bị câu thúc bể nỗi khổ niềm đau. Cái thể đạt về hình thức đi đứng trong mọi người đó đó trở nên rất là tự tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi thôi. Và người tu đó là đang trải nghiệm được cái tính thông dung này. Tu nhiều trong cái không gian tâm linh tốt đó, có tùng lâm, tức là bóng cây cổ thụ, không gian lớn, rồi chùa to, các cái mỹ thuật Phật giáo, kiến trúc qua dân họa tiết, nó làm cho người ta dễ dàng hướng tâm về chánh đạo. Về phương diện này đó thì các Phật tử không nên cực đoan và cố chấp, tối ngày phải chỉ trích tại sao phải chùa to Phật lớn. Thực tế chùa Việt Nam không to, Phật Việt Nam không lớn. Chùa Việt Nam không bằng 1/10, 1/50 của các nhà thờ ở phương Tây. Phật Việt Nam không bằng 1/10, 1/50 của Phật ở các nước trong khu vực. Do cái nghèo, do khiêm tốn mà chùa và Phật Việt Nam rất nhỏ. Bây giờ chúng ta cứ hình dung mỗi chùa hàng năm ít nhất là có 4 lần tổ chức là lễ làm Phật tử. Chùa Giác Ngộ nhỏ bé 690 m², mỗi lần quy có được 250 người, một năm là 1000 người. Bây giờ chánh điện của chùa có rộng khoảng 4000 m² đi nữa cũng không thể nào đủ chỗ để dung chứa tất cả các Phật tử quy của chùa từ 20 năm trở lên. Như vậy thế nào gọi là to? Chùa Pháp Thân ở tại Bangkok, cách Bangkok khoảng vài chục cây số Thái Lan đó, có một cái hội trường lớn nhất toàn cầu, sức chứa là 1 triệu chỗ ngồi. Đến những ngày lễ lớn khoảng 2 triệu cho đến 4 triệu Phật tử có mặt, thì cái hội trường đó vẫn được xem là nhỏ và không đủ sức để phục vụ. Cho nên đừng bận tâm đến vấn đề to hay nhỏ, mà bận tâm đến cái chức năng sử dụng về phương diện xã hội, dân sự và các cái dịch vụ mà nó mang lại cái niềm tốt cho con người. Cố chấp vào hình thức đã làm cho rất nhiều người Phật tử là gần như là không có nỗ lực để giúp cho các tu sĩ xây dựng những trung tâm lớn. Kết quả là Phật giáo Việt Nam là nước có các trung tâm và các chùa Phật giáo nhỏ nhất trên toàn cầu. Đó là một thiệt thòi cho Phật tử tại gia. Thông dung là rũ bỏ các chấp trước, chấp về hình thức, chấp về quá khứ, chấp về tương lai, chấp vào sắc thanh hương vị xuất phát, chấp vào nỗi khổ niềm đau, đều là những cái cản trở vật làm cho chúng ta khó có thể thăng tiến, khó có thể hướng đến cái điều an vui và hạnh phúc như mình mong đợi được. Do đó phải tập buông bỏ để tâm mình được thông dung. Người buông bỏ đó có thể làm được nhiều việc mà không cảm thấy mệt mỏi. Còn kẻ chấp trước bám dính đó, là một việc đơn giản thôi nhưng mà thấy nó nặng như lửa núi vậy. Họ căng thẳng, mệt mỏi, vất vả lắm mới làm xong được một việc gì đó. Thì những người như thế không thể làm đại sự được. Còn người thông dung đó có thể có nhiều việc xảy ra cùng một lúc nhưng vẫn xử lý được, vẫn làm hết được, vẫn làm tốt được, có kết quả tích cực được. Vì áp dụng thông dung và sự buông bỏ những điều không cần thiết đó, chúng ta sẽ thành công trong kinh doanh, thành công trong quản trị, thành công trong tu tập, để chúng ta đạt được hạnh phúc. Điều 7, học Phật pháp để vượt khổ đau. sáu điều học đầu như học nhận lỗi, xin lỗi, học độ lượng tha thứ, học thấu hiểu cảm thông, học hài hòa đoàn kết, học kiên trì nhẫn nại, học buông bỏ thông dong, là những ứng dụng của học Phật trong đời sống thực tiễn. Rất nhiều người cứ tưởng những lối học vừa nêu đó là học làm người, thuộc các sách làm người được các tác giả xã hội viết, chứ đạo Phật không có. Cái đó là do vì họ đọc quá ít kinh Phật, chỉ đọc có những cái kinh tín ngưỡng Di Đà, Du Lan, Địa Tạng, Bao Ơn Cha Mẹ cho người chết, Phổ Môn, Dược Sư cho người già bệnh, rồi các nghi thức sám pháp như là sám pháp hồng danh, sám pháp sáu căn, lưu hoàng sám, từ bi thủy sám, rồi hồng ngũ bách danh, tam thiên Phật, vạn Phật dành cho những người có tội. Cho nên đã đánh mất cơ hội đọc các bài kinh về nghệ thuật ứng xử xã hội mà Đức Phật đã dạy, vì Đức Phật thấy rất rõ nó khi được tiêu hóa đó sẽ giúp cho con người sống hạnh phúc hơn. Cho nên học Phật đúng nghĩa phải là học đưa vào trong ứng dụng hành trì. Về phương diện này đấy, thì phần lớn Phật tử tại các nước tự xưng là Đại Thừa, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đó, ít đạt được. Bởi vì các nước vừa đi ngoài Tây Tạng ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc quá nhiều, ảnh hưởng đến độ đó chúng ta thực hành Đạo Phật qua lăng kính của Trung Quốc, chứ không có thực hành Đạo Phật qua chính những lời Phật dạy. Cái cách truyền bá Đạo Phật của Trung Quốc đó, nó làm cho những người mới bắt đầu xuất gia nghĩ rằng là mình tu để được giải thoát. Và việc giải thoát đó nó dễ như là mình bỏ một cái muỗng cơm vào trong miệng, nhai chút xíu là nuốt là xong. Và đồng thời nó cũng làm cho rất nhiều Phật tử ngộ nhận rằng là với một đời sống Phật tử tại gia, có vợ, có chồng, có tình yêu, có tính dục, có chấp trước, có đôi khổ điểm đau, vẫn có thể mang nghiệp phàm sanh Tây Phương. Từ đó người ta thấy rằng là cái việc tu nó quá đơn giản, cái giải thoát nó trở thành như là một cái mục tiêu mà theo rất nhiều người đó, mơ tưởng rằng là mình có thể đạt được trong một kiếp người. Đó là mơ mộng đó, không có thật. Những người tu chân chính đôi lúc phải trải qua vài chục kiếp, vài trăm kiếp mới chứng đắc được sơ quả A-la-hán, nhập vào dòng thánh. Còn người tại gia đó nó còn dài lâu hơn. Trung Quốc có thói quen cường điệu buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Buông con dao đồ tể giết người thì còn phải ngồi tù, có khi là ngồi rục xương, có khi là chung thân, có khi là bị tuyên án tử hình. Tử hình xong vẫn chưa đủ, nhiều kiếp phải trả cái nghiệp đó nữa, chứ làm sao thành Phật được. Nhưng mà Trung Quốc có thói quen cường điệu để làm cho người ta đã rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi và thấy con đường học Phật nó quá dễ, cho nên ráng mà nỗ lực làm. Cái đó nó cũng có cái hay về vấn đề dẫn dụ, nhưng nó có cái dở đó, nó làm cho người ta ỷ lại. Chỉ cần buông ra đồ tể là thành Phật thôi, bây giờ không cần tu gì hết á. Đó là tu nhất kiếp, ngộ nhất thề, bỏ hết việc tu đi, lúc nào mà căn ngộ nỗ lực một hai ngày là xong. Đó là sai lầm về phương pháp tu, cho nên không thể nào vượt qua được nỗi khổ điềm đau. Lấy hình ảnh của việc nhặt thóc ở trong một thúng gạo, sạn và thóc đó, nó là một thiểu số thôi, nhưng mà nếu không nhặt ra, việc nấu cơm sẽ làm cho người ăn cơm đó cảm thấy là khó chịu. Một sợi tóc nằm ở trên đầu là quá ít, nhưng một sợi tóc nằm ở trong cái tô canh hay là chén cơm được xem là quá nhiều. Cho nên đối với các pháp môn do Trung Quốc sáng lập đó, thì một bài kinh cho đến ba bài kinh là chuẩn, nhưng mà đối với Phật đó, nó quá ít đi, ít đến độ không thể chấp nhận được. Chỉ khi nào chúng ta có nhu cầu thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ mình mới như là biển lớn. Cho nên người mới bắt đầu tu học Phật á, phải học Phật đến đây đến chốn. Còn đi theo một đạo Phật pháp môn, dầu là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, vân vân, chúng ta có cảm giác là đọc 2-3 bài kia là đủ rồi, bắt đầu đi thẳng vào cái vấn đề hành trì, đó là một sai lầm lớn. Đây hiểu chưa thấu đáo, kiến thức đâu mà hành trì. Lĩnh vực thế học đó, lớp 12 là kiến thức căn bản nhất, không thể thiếu. Đại học chưa là cái gì hết. Thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư vẫn chưa là đủ. Người ta phải học suốt cả một kiếp người, rồi tiếp tục tái sinh, tiếp tục học nữa, vẫn chưa xong. Như vậy là để lập nghiệp được á, ít nhất chúng ta phải trải qua 12 năm học phổ thông, 4 năm học cử nhân, tức là gồm 16 năm. Việc học Phật đủ sức để giúp cho chúng ta làm đạo được đó, thì cũng phải ít nhất là 10 năm đến 20 năm học ở trường lớp Phật học. Rất nhiều pháp môn Trung Quốc đã bỏ qua việc này. Đi theo pháp môn quá dễ, pháp môn chỉ có người ngố lắm đó, mới không hiểu nổi. Chứ còn đi theo pháp môn trung bình chỉ cần 3 ngày là nắm được nội dung pháp môn rồi. Mỗi ngày chỉ cần nghe hướng dẫn 4 tiếng là nắm vững, bởi vì nó chỉ có 2-3 bài kinh. Pháp môn nó chỉ có chừng nhiều nhất là 10 bước thực tập, không nhiều hơn. Còn thâm nhập kinh tạng đó, nó đòi hỏi chúng ta học từ thấp đến cao. Không trải qua sơ cấp thì không thể nào có kiến thức được trung bình. Không trải qua trung cấp thì không có kiến thức để lên cao đẳng. Không qua cao đẳng thì khó có kiến thức lên cử nhân, và cứ như thế tiến xa. Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng không phát triển bằng các nước Phật giáo Nam truyền là vì trình độ tu sĩ quá thấp. Về phương diện này đó, chúng ta phải học hỏi ở Công giáo để được làm ứng cử viên tu sĩ của Công giáo. Tín hữu đó phải có một bằng cử nhân, vào trong đại chúng nguyện đó phải được đào tạo trung bình 6 năm đậu cử nhân thân học mới được phân bổ về một giáo xứ làm phó tế của nhà thờ, trung bình từ 6 tháng đến 2 năm nếu đủ tiêu chuẩn về nhân cách và đạo đức đó, thì mới được đề xuất để thụ phong làm linh mục. Như vậy cái tuổi làm linh mục đó, trung bình đó, của các vị linh mục đó, là 27 tuổi. Với 6 năm học trong đại chúng viện như thế, các cái bí tích quan trọng đối với một kiếp người đó, các vị ứng cử viên linh mục này là nắm vững hết. Còn trong khi đó, các tu sĩ Phật giáo thì không diễn ra như vậy. Sau trung bình 5 năm tu, một người Phật tử phàm bình thường trở thành một ông thầy tu, làm đại đức, làm sư cô, mà đôi lúc không cần phải trải qua một trường lớp Phật học nào hết. Cho nên với một cái kiến thức thấp như thế, các tu sĩ khi nhận làm trụ trì đó, truyền bá mê tín gì đó là chính thôi, vì mình chưa được đào luyện một cách vững chãi, thì lấy kiến thức nền tảng đâu mà hướng dẫn cho Phật tử tại gia. Nói việc này ra rất đau lòng, nhưng không nói thì không được. Còn tu thì pháp môn quá dễ, có 1-2 bài kinh thôi, nghe giảng vài ba buổi là hết rồi. Đạo Phật pháp môn á, thì có giảng 50 năm cũng có chừng đó vấn đề. Tịnh Độ Tông thì có tính hạnh nguyện, còn Thiền Công Án và Thọ Đầu đó thì chỉ có từ bỏ tìm hiểu biết, từ bỏ tùy duyên biết, đọc thủng thùng sơn đen kiến tính thành Phật với mấy bước lắm, không có gì nhiều để học. Và do vậy kiến thức Phật pháp ở những người đi theo pháp môn kiểu Trung Quốc là rất thấp và trở nên rất cực đoan, đã phá những người đi học. Đang khi mình thì không có kiến thức vững, mà nói tu thì tu gì, giống như giờ mình không có bản đồ, có đường đi đó hỏi hoài, dọc đường đó thì bị chỉ lòng vòng đó, đi không tới được, đi bị lạc đường, mất nhiều thời giờ hơn, rủi ro cao hơn. Cho nên học Phật pháp là phải học bài bản, phải học từ những bài kinh Đức Phật dạy cho người tại gia từ thấp đến cao, bao gồm mà thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, chính trị quan, tu tập quan, giải thoát quan. Nếu mà không nắm vững được những bài kinh này đó thì hầu như là chúng ta không biết gì về Đức Phật dạy. Kinh A Di Đà không nói những điều đó, Bát Nhã Tâm Kinh không nói những điều đó, các bài kinh Thần Chú không nói những điều đó. Cho nên người đi theo pháp môn trở nên rất thiển cận. Tuy nhiên cũng phải tránh cái tình trạng học để lấy bằng cấp, tức là chỉ đặt nặng bằng cấp thôi, chứ không đặt nặng cái vấn đề làm đạo, phụng sự, ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Dù sao đi nữa, cái người học này là vẫn có tiến bộ hơn những người không học. Đức Phật sở dĩ làm ra thành công đó, ngoài trí tuệ vô sư do Ngài phát minh, thì khi còn là thái tử, Đức Phật đã học gần như là không có gì không biết. Sách sử mô tả đó, chỉ cần học chừng vài tuần lễ, vài tháng, các ông thầy đều cáo lui vì không còn gì để dạy nữa. Nhờ các cái dữ liệu thế học đó đó, bằng trí tuệ sau khi giác ngộ, Đức Phật đã biến những cái hình ảnh rất bình thường, con bò, con trâu, rồi cái cài, rồi con rắn, chiếc bè, đều trở thành những bài pháp. Những hình ảnh linh động trở thành bài pháp đó không thể có trong các kinh thánh của các tôn giáo khác. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ vai trò của trí tuệ nhằm giải quyết các nỗi khổ vì niềm đau. Cho nên Ngài đã tận tâm phục vụ cái thân thể của Ngài 45 năm để lại chúng ta gần 30.000 bài kinh, mà rất nhiều người không chịu học kinh. Đọc vô có thể buồn ngủ, có thể chán, có thể không ham thích, từ đó bỏ cuộc. Và việc này nó cũng giống như mình muốn làm một cái nghề mà không trải qua học, thì việc làm nghề đó là phạm pháp, đó là không có đủ chuẩn. Làm luật sư phải trải qua mấy năm học luật, sau đó 1 năm cho đến 2 năm thực tập ở tại các văn phòng luật sư, rồi có được cái bằng đó thì mới được làm luật sư. Đến lúc nào đó, đó giáo hội mà có tiến bộ chút xíu, cải cách những cái yếu kém về hành chính và tổ chức đó, thì các tu sĩ phải được đào luyện tối thiểu là cử nhân Phật học thì mới cho thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và các tu sĩ đó đủ sức để hướng dẫn Phật pháp cho người tại gia, không phải chịu trách nhiệm nhân quả khi truyền bá mê tín dị đoan hay là giải thích sai về Phật pháp. Giới trí thức trong tu sĩ Phật giáo quá ít đến độ là không thể nào làm đủ Phật sự cho tất cả quần chúng tại gia được. Cho nên các Phật tử nào giỏi, tài năng nhiều, đức hạnh nhiều nên phát nguyện đi tu, để nhờ cái kiến thức giỏi và cái đức hạnh tốt của mình đó, chúng ta làm rạng danh đạo Phật. Nào muốn như thế thì chúng ta cần phải trải qua những cái trường lớp được huấn luyện bài bản. Lãnh vực nào cũng phải trải qua huấn luyện hết, nhờ các pháp môn ta bỏ hết cái giai đoạn đó. Đó là một sai lầm về phương pháp luận. Kính thưa các quý Phật tử, 7 cái học vừa nêu nhằm giúp chúng ta tăng trưởng nhân cách làm người, mà trên cơ sở đó đó chúng ta sẽ trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Gia đình học Phật đó là để sống hạnh phúc, mà muốn sống hạnh phúc đó thì phải tiêu hóa lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Còn việc tụng kinh, niệm Phật, tĩnh tọa, ngồi thiền đó chỉ là những công cụ theo đó chúng ta chuyển hóa tâm, chuyển hóa thân thôi, chứ đâu phải là cách duy nhất. Nên những điều đó mà chuyển hóa đó là phải thay đổi được nhận thức, thay đổi được hành vi, thay đổi được cái thói quen, thay đổi được cái ứng xử, chúng ta mới lột được cái xác phàm để trở thành là cái người có cơ hội tiến đến dòng thánh. Hiện nay thì người ta cứ nghĩ đơn giản tu tập là gõ mõ tụng kinh thôi, và hình ảnh tu sĩ đó được dân gian hiểu thấp lắm. Ông thầy chùa sinh ra có chức năng là làm các đám ma chay cho người chết thôi, chứ ta không biết là ông thầy chùa có thể làm công việc văn hóa, giáo dục, xã hội, từ thiện, dấn thân, phụng sự, làm công việc viết sách, dịch kinh, làm thơ, tổ chức sự kiện. Tại vì tu theo mô hình Đức Phật đó, thì một ông tỳ tu rất đa năng, có thể làm được hết các việc, vì phụng sự chúng sinh là cũng như Đức Phật mà. Còn làm thầy tu theo kiểu Trung Quốc qua các pháp môn thì gần như là không biết gì những thứ đó, chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, lại Phật, niệm Phật đó. Tức là đi về tín ngưỡng mà. Kết quả là không mang lại lợi lạc và không có cơ hội để phụng sự nhân sinh được. Và từ đó đó, giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới thương gia chán nản và quay lưng lại với đạo Phật. Cho nên các Phật tử cũng nên xem mình là cánh tay nối dài của đạo Phật, và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời bằng những sự chuyển hóa để chúng ta làm gương cho người thân của mình. Thì cái tác dụng làm gương đó, nó làm thay đổi đời sống của những người thân chúng ta rất là nhiều. Xin kết thúc tại đây.